8. Hồi ức của người đã chết. Xuyên không bao giờ hiểu được vì sao tôi không hề yêu anh mà vẫn sống được với anh như một người tình, sẵn sàng cho anh thỏa mãn đến tột cùng mà không cần đòi hỏi gì cả. Những lần đầu, khi hỏi có yêu anh không và nhận được cái lắc đầu, Xuyên cứ nghĩ là tôi đùa. Nhưng dần dần, anh nhận ra, ngoài những cuộc làm tình mà tôi luôn sẵn sàng quần anh đến kiệt sức, tôi không hề có một đối xử đặc biệt nào khác dành cho anh. Không một sự chăm sóc, quan tâm nào. Anh cứ đến, và nếu tôi đồng ý, thì lên giường, xong thì về, hoặc quá mệt thì xin chịu khó ôm mình xuống đất ngủ. Sáng về sớm, vậy thôi. Ngay từ đầu, tôi đã giao hẹn với Xuyên. Mình không là gì của nhau cả, không ai được ràng buộc ai. Anh có tự do tuyệt đối của anh và em có tự do tuyệt đối của em. Em không đòi hỏi anh chỉ trung thành với em. Vả lại, muốn đòi hỏi cũng không được, vì anh còn có vợ con kia mà. Nhưng em có thể bảo đảm với anh là không bao giờ em quan hệ cùng một lúc với hai người đàn ông. Tuy nhiên, xin nói trước là em không hứa hẹn gì sẽ là của anh hoặc sẽ chơi với anh lâu dài. Tính em mau chán lắm, và cũng có thể anh sẽ chán em trước, vì em không hề thương anh đâu. Đừng đòi hỏi ở em điều gì cả. Xuyên gật đầu một cách dễ dãi. Có thể vì nghĩ chắc tôi chỉ nói thế. Nhưng càng ngày, có vẻ như anh càng không chịu nổi tình trạng như tôi đã quy định. Anh ra sức chăm sóc, cung phụng tôi từng ly từng tí. Trong đoàn, tôi đương nhiên trở thành bà hoàng. Mặc kệ những lời sầm xì bàn tán, tôi cứ tận hưởng những ưu thế đang có. Bởi lúc ấy, quả thật đoàn còn sống được phần nào chính là nhờ có tôi. Cung cách quản lý gia trưởng độc đoán của Xuyên không thể giữ chân được bất kỳ ai. Khi họ bắt đầu có tên tuổi, đúng là Xuyên rất có công. Và trong chuyện này phải nói là anh có tài nữa. Phát hiện và đào tạo những ngôi sao mới cho hoạt động ca nhạc thành phố. Nhưng sau đó, hoặc họ phải hoàn toàn tùy thuộc vào anh, hoặc họ phải đi khỏi đoàn. Hầu hết chọn con đường thứ hai, và anh cũng bất chấp, mãi mê đi săn lùng những nhân tài trong lá ủ. Trường hợp của tôi là một ngoại lệ. Vì tôi chẳng cần gì cả, kể cả Xuyên, trong khi chính anh lại là người cần tôi. Anh đến, nếu gặp lúc tôi chán đời, thì cứ việc đứng ngoài cửa rồi ra về. Có bữa, anh ôm chân tôi xin được yêu, trong khi tôi vừa ngồi nhai kẹo cao su vừa xem phim hình sự Mỹ. Đúng, anh chẳng là gì cả. Chỉ đôi lúc đem lại cho tôi chút dễ chịu vì sự chiều chuộng tận tình và cảm giác thỏa mãn với một người đàn ông luôn sẵn sàng bên cạnh. Chỉ từ khi thấy Xuyên bắt đầu bộc lộ vài cử chỉ ghen tuông nhảm nhí, làm như tôi là của riêng anh, và nhất là khi anh báo đã nộp đơn xin ly dị bà vợ từng ăn ở từ hồi kháng chiến, mà bấy lâu nay chỉ còn sống với nhau trên danh nghĩa, để Hồng chính thức ở với tôi. Tôi bắt đầu thấy anh trở thành gánh nặng của mình. Xuyên cầm cái đơn xin nghỉ đoàn của tôi, mặt tái mét. Tại sao em lại quyết định như vậy? Có gì đâu, tôi nhún vai. Anh đã từng nói luôn sẵn sàng chấp nhận cho bất kỳ ai được rời khỏi đoàn nếu muốn kia mà. Hôm nay nộp đơn là ngày mai nghỉ. Miễn mọi thứ tiền trợ cấp, phải không? Kìa, Nhung, sao em lại ăn nói với anh như vậy? Anh đã làm gì? Và chuyện giữa chúng ta thì sao? Giữa chúng ta à? Có chuyện gì đâu. Em đã nói với anh từ đầu rồi. Mình chẳng là gì của nhau hết. Đã đến lúc em phải chia tay với anh rồi. Chia tay với anh? Xuyên mím môi, rồi tiếp. Thì ra là vậy. Nhưng lẽ nào em lại có thể bỏ đoàn trong lúc khó khăn này? Quả thật là hoạt động ca nhạc lúc này không dễ sống như trước. Nhất là đối với các đoàn quốc danh. Với một biên chế đầy những người bất tài và hết thời, đồng tiền bao cấp của nhà nước hầu như chỉ giúp những nơi này đủ sống ngắt ngoải cầm hơi. Trong tình hình đó, phải nói Xuyên rất đáng khen ở khả năng cựa quậy và chòi đạp. Một cán bộ đầy năng động, như nhiều cấp trên đã đánh giá, anh duy trì bộ máy của đoàn ở mức tinh giản nhất sử dụng đủ thủ thuật ngoại giao để tạo những chuyến đi xa liên tục. Mạnh dạn đầu tư cho các trang bị mới, thường xuyên thay đổi chương trình biểu diễn với nhiều thể nghiệm táo bạo và tung tiền ra mua những bài báo ca ngợi hết cỡ. Như vậy mà dù thực chất đoàn chẳng hơn ai, nhưng nó vẫn luôn xuất hiện với một bộ mặt hào nhoáng, rơm rã và tranh thủ xin được tiền của nhà nước nhiều nhất. Tôi lắc nhẹ đầu. Một mình em thì có là cái gì? Đoàn còn liễu nhàng và Lệ Hằng hát khá lắm. Chỉ kẹt có em là rào chắn, không lên được. Anh ngủ với con Lệ Hằng rồi, đưa nó lên đi. Còn nếu anh cần thì em sẵn sàng hát show cho anh. Giá nội bộ, được chưa? Anh dư sức duy trì một đàn hát mà không cần ngôi sao mà. Xuyên trừng trừng nhìn tôi, rồi bỗng anh xé nát tờ đơn.
Không, tôi không cho cô đi đâu cả. Cô đừng hòng bỏ tôi như vậy.
Tôi cười lạc. Anh Xuyên, anh không nên làm như vậy. Nếu muốn mình còn những kỷ niệm tốt về nhau, em không viết lá đơn đó lần thứ hai đâu. Và coi như em đã nghỉ đoàn ngay từ bây giờ. Xuyên sừng sổ bước tới. Tôi quắt mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Anh khựng người lại, rồi xìu người xuống như một quả bóng xì hơi. Tôi nói câu cuối cùng trước khi quay ra về. Mong anh hiểu cho em. Đời em chẳng ra gì cả. Chẳng có gì đáng cho anh phải buồn hết. 6 tháng sau, tôi nói câu đó với Mạnh Tiến. Tiến cũng chẳng hiểu gì cả. Tôi thích Tiến. Vì ở anh chàng tài tử đang lên này có rất nhiều nét trẻ con ngộ nghĩnh. Trong chuyến đi chung với nhau lần đầu lên Đà Lạt cho bộ phim Đi tìm một ngôi sao, Tiến cứ ẹo qua, ẹo lại quanh tôi suốt ngày. Bộ tịch y như một anh gà trống đang âm mưu tán tỉnh ả gà mái. Tôi giả lơ như không hề biết tới cu cậu. Thật tình thì lúc đó tôi đang chán đời kinh khủng. Xuyên dù sao cũng là một thói quen của tôi. Việc dẹp bỏ một thói quen chỉ có thể dễ dàng nếu được thay bằng một thói quen khác. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt, tôi không ngủ được. Theo yêu cầu của tôi, đoàn phim phải thuê riêng cho tôi một phòng của khách sạn. Căn phòng vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Tình cờ lại đúng là căn phòng mà có lúc tôi trải qua mấy đêm liền với Xuyên. 10 giờ tối, tôi mặc áo ấm ra phố lang thang. Một lúc, cảm giác có người đi theo. Tôi quay lại và thấy Mạnh Tiến. Tiến cười với tôi, kiểu cười làm quen. Tôi dừng chân lại đợi cu cậu tới. Tiến đi tới hỏi. Giờ này Nhung còn đi đâu vậy?
Nhung Nhung cái móc xì. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Chị hai đây em.
Nhưng bỗng dưng tôi thấy Tiến trông cũng hay hay. Hàm râu con kiến mà cu cậu ráng o bế để có vẻ người lớn hơn. Đụng vào người chắc nhột phải biết. Dù sao, phải công nhận Tiến rất đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh. Chắc là phải có hàng trăm cô gái mê cu cậu như điếu đổ. Tôi nói tự nhiên sao thấy đói bụng quá. Tiến mừng rơn, chụp ngay lấy.
Tiến cũng vậy, mình đi tìm cái gì ăn đi.
Hai đứa vào một quán phở khuya. Tôi cứ chống đũa nhìn Tiến ăn, hùng hục, chóp chép, suýt xoa. Nhưng người đàn ông lúc ăn có thể hình dung được phần nào lúc anh ta làm tình. Đây là một anh chàng thô bạo và mãnh liệt. Tôi cứ nhìn mái tóc đen nhánh của cu cậu lắc lư trên tô phở. Lòng gợn lên một cảm giác thật kỳ lạ. Thứ cảm giác mà hơn một tháng qua, từ khi xa Xuyên, tôi đã thiếu vắng. Đêm đó, khi quay về khách sạn, Tiến vào luôn trong phòng tôi. Những cuộc tình diễn ra trong một đoàn làm phim thường chóng vánh như thời gian một bộ phim được chiếu trên màn ảnh. Ai đó đã nói như vậy. Thế nhưng câu chuyện giữa tôi và Tiến lại kéo dài ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Tiến đã đem đến cho tôi một cảm giác khác lạ hẳn từ trước tới nay. Tôi chiều chuộng Tiến như một người mẹ, người chị. Cách biểu hiện tình cảm của Tiến nhiều lúc rất trẻ con, nhưng lại làm tôi thấy rất thú vị. Tôi không hy vọng gì ở cuộc tình này, nhưng thật tình tôi cũng chẳng hy vọng gì ở cuộc đời này nữa. Vui được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Một buổi sáng, mẹ của Tiến bỗng đến tìm tôi. Bà nói rất nhiều,
nhưng đại ý là muốn tôi hãy buông tha cho con bà. Tiếng còn nhỏ, tương lai còn dài. Còn với tôi thì thiếu gì người phù hợp hơn. Mẹ Tiếng ăn nói hết sức mềm mỏng, thiếu điều van xin tôi. Và trong khi ngồi nghe bà nói, tôi bất chợt nghĩ, phải chăng đây là một cảnh kịch của Kim Cương? Mọi chuyện lại tiếp tục vô nghĩa. Tôi cười, nói với mẹ Tiếng. Thôi được rồi, bác hãy yên tâm. Cháu và Tiếng đâu có yêu nhau. Bác không cần nói thì câu chuyện này sắp chấp dứt rồi. Buổi tối, Tiếng biết chuyện, đến tìm tôi. Tôi nói với Tiếng y như đã nói với Xuyên. Giữa chúng ta à, có chuyện gì đâu. Nhung đã nói từ đầu rồi, mình chẳng là gì của nhau hết. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau. Tiếng không chịu, nó là Tiếng hoàn toàn đủ sức làm chủ cuộc đời và hạnh phúc của mình. Và suýt chút nữa, tôi đã thay đổi quyết định khi thấy Tiếng khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc trước mặt mình. Ngoài Thiện ra, có lẽ Tiếng chính là người yêu tôi nhất, yêu thật lòng. Tôi ôm chầm lấy Tiếng. Chính tôi đã thầm muốn có con với Tiếng, bất chấp đám cưới hay một điều ràng buộc nào. Có một lần giữa đêm, tôi bật đèn và nhìn Tiếng ngủ. Mặt Tiếng lúc ấy đẹp như tượng. Tôi bỗng ao ước có một đứa con giống Tiếng. Vậy thôi. Ít ra trên đời cũng phải có một người nào đó cho mình thương yêu, chăm sóc. Một đứa con, chẳng cần phải có cha cũng được. Tôi âm thầm đi tháo vòng ngừa thai. Nhưng hơn 3 tháng trôi qua, vẫn không có kết quả. Tôi đi tìm bác sĩ Thanh Phượng thêm 2 tháng nữa, và cuối cùng bà bác sĩ nói trường hợp của tôi là không thể. Hôm đó, tôi về, người bền bồng một cảm giác kỳ quặc. Ngay cả một mong ước nhỏ nhoi và thiệt thòi như vậy mình cũng không thể có được. Mình sẽ ra đi khỏi cuộc đời này trong sự trơ trọi như chính cuộc sống của mình hiện giờ, không một người thân thích. Và cũng vì vậy mà tôi không thể ôm lấy Tiếng khi Tiếng cứ ngồi sững ra và chảy nước mắt. Nó lảm nhảm xin đừng bỏ Tiếng. Từ đầu, chúng tôi chỉ xưng tên với nhau, Tiếng và Nhung, Nhung và Tiếng. Thôi phải đành chia tay vậy, sống với tôi, Tiếng phải chịu nhiều thua thiệt. Đến một lúc nào đó, lúc tôi tàn tạ thì Tiếng cũng sẽ vào cái tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông. Tôi không thể chịu được cái ý nghĩ sẽ bị ai đó bỏ rơi, xua đuổi. Hãy trở lại với nhận thức ban đầu. Cuộc tình với Tiếng chỉ là một chuyện phù phiếm mà thôi. Nói vậy chứ chắc chỉ chừng vài hôm là cu cậu sẽ quên tôi và có người khác ngay. Tôi nói, Nhung chẳng là gì đâu. Chẳng có gì đáng cho Tiếng phải buồn hết. Còn cả tỷ cô xứng đáng hơn đang chờ Tiếng kìa. Rồi Tiếng sẽ thấy mừng là đã được chia tay với Nhung sớm. Và tôi bỏ lên phòng, khóa cửa lại, nằm khóc. Bỏ mặc Tiếng một mình dưới phòng khách. Lúc đó, Dũng lại trở về Việt Nam. Thú thật tôi vốn không ưa Việt Kiều, nhất là mấy ông choai choai sặc mùi Mỹ, mũi tẹt. Sự hậm hĩnh và kiểu cách ra đây, điều ta đây hơn người, cứ tưởng với vài ngàn đô trong túi là có thể mua hết mọi thứ. Nhiều lần đã làm tôi muốn điên tiết. Tôi từng làm quê mặt mấy tay như vậy, khi vừa gặp đã trưng ngay cái mắt Việt Kiều ra với tôi. Dũng tỏ ra khác hẳn nhiều người trong số họ. Anh lịch sự và kín đáo, hầu như không bao giờ nói về mình. Lần về trước, anh đến chơi ở Mây Hồng và đã nhờ người giới thiệu với tôi. Anh nói muốn làm quen với tôi chỉ vì một lý do duy nhất. Ngày xưa anh có quen khá thân với một cô ca sĩ có giọng ca hiếm có như tôi. Nếu tôi không thấy có gì bất tiện, thì cho phép anh được kết bạn. Chẳng để làm gì cả. Đó là thời điểm tôi vừa chia tay với Xuyên và chưa có Tiếng. Với sự từng trải lịch lãm, Dũng tạo ngay cho tôi cảm giác dễ chịu từ đầu. Anh cho biết về nước là vì công việc, phải dành nhiều thời gian để đi các tỉnh. Chỉ mong mỗi lần về lại thành phố sẽ được đi theo để nghe tôi hát. Vậy thôi. Mà đúng vậy thật. Dũng không phải loại đàn ông vừa mới quen phụ nữ là đã có ý định nhảy lên giường họ. Sau buổi làm quen ấy, anh chỉ mời tôi đi ăn tối 2 lần. Cũng là 2 lần anh xin phép được đưa tôi đi hát. Cả hai lần, 11 giờ đêm, Dũng đưa tôi về nhà, mở cửa xe cho tôi xuống, tạm biệt và chúc tôi ngủ ngon. Rồi chờ tôi bước hẳn vào cổng mới cho xe chạy đi. Món quà duy nhất anh tặng tôi là những bó hồng nhung mỗi sáng do nhân viên một khách sạn nơi anh ở đem tới, dù hôm đó anh vắng mặt ở thành phố. Lần về nước sau đó là lúc tôi đang mặn nồng với Tiến. Dũng rất tế nhị, biết vậy là không xuất hiện trước tôi nữa, dù anh vẫn thường đến Mây Hồng nghe tôi hát và thỉnh thoảng hỏi thăm tôi vài câu qua điện thoại. Hầu hết thời gian ở Việt Nam của anh được dành cho các công việc ở tỉnh. Chỉ trước khi về lại Mỹ, Dũng mới tỏ ra tò mò về tôi, rằng có đúng tôi tên thật là Mỹ Nhung, là người ở Tiền Giang, ba má tôi tên gì, đã chết như thế nào. Tôi rất ghét tâm sự về mình, nên chỉ trả lời Dũng vắn tắt. Cuối cùng, anh nói một cách úp mở rằng, hy vọng trong lần về sau, anh sẽ đem đến cho tôi một bất ngờ lớn. Điều bất ngờ ấy thật khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của tôi, và Dũng chỉ nói ra gần sát ngày mà anh phải trở về Mỹ. Trước đó, chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra giữa tôi và anh. Dũng quay lại lần này đúng vào lúc tôi vừa chia tay với Tiến, như Tiến đã từng đến với tôi vào đúng lúc Xuyên bị giảm biên chế. Dũng nói, anh đã thầm tiên đoán câu chuyện giữa tôi và Tiến sẽ không kéo dài lâu, nên anh vẫn chờ đợi và hy vọng. Đêm đầu tiên bên nhau, tôi phát hiện ở Dũng có đủ sự thành thạo của Bửu, chất kỹ thuật của Xuyên. Và tuy thua Tiến về sự cường tráng, nhưng anh lại hơn hẳn cả ba người về sức bền bỉ. Dũng đáp ứng những đòi hỏi của tôi gần như đầy đủ nhất và cũng bắt tôi phải phục vụ anh một cách tương ứng. Với Dũng, cái phần xác thịt với nhu cầu ngày càng cao trong tôi gần như được thỏa mãn hoàn toàn, quên đi tất cả nỗi cô đơn, bất hạnh của mình. Những cảm xúc mê đắm của trò chơi thân xác gần như đã là một thứ ma túy của riêng tôi, giúp tôi thường xuyên không còn biết mình là ai. Và điều kỳ lạ mà Dũng cho biết là sau những lúc như thế, giọng hát giả dượi và rời rã của tôi lại càng ép phê hơn. Dũng thú nhận với tôi là về phần anh chưa từng có cảm giác đỉnh điểm như thế với bất kỳ ai. Khi Dũng nói là muốn được sống với tôi và sẽ đưa tôi qua Mỹ, tôi chỉ cười. Khuyên anh đừng bao giờ nên nghĩ tới điều đó. Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ. Dũng hỏi tại sao? Tôi nói, anh bỏ vợ con anh bên đó cho ai? Còn phần tôi không hề có ý định sẽ đi Mỹ sống. Tôi thấy việc đó chẳng thú vị gì cả. Và quan trọng nhất, tôi không yêu anh, không yêu ai cả, không sống với ai hết. Dũng hỏi tôi định sống một mình như vậy tới già à? Lúc đó, không hiểu bỗng dưng tôi nói chắc tôi sẽ chết sớm. Dũng nạt tôi, bảo tôi nói gỡ. Nhưng thật tình cái ý nghĩ sống để làm gì, dạo này sao cứ lởn vởn trong tôi. Từ sau khi bác sĩ Thanh Phượng cho tôi biết, điều xui rủi cuối cùng mà tôi phải gánh chịu, tôi cứ nghĩ chắc không còn điều gì có thể làm cho tôi đau nữa. Tôi không quên Dũng đã hứa đem về cho tôi một bất ngờ lớn, nhưng tôi cũng chẳng buồn hỏi đến nó. Tôi chẳng quan tâm đến điều gì cả. Dũng nói tôi là người lạnh lùng nhất đối với mọi việc xung quanh. Dân ăn lê chính hiệu gặp tôi chắc cũng phải chào thua. Tôi chỉ cười. Còn gì đáng cho tôi quan tâm nữa? Cái cuộc đời chỉ toàn trò giả dối và đổi chác này. Cuối cùng, gần đến ngày đi, Dũng hẹn sẽ nói với tôi một chuyện quan trọng. Sở dĩ anh để đến mãi bây giờ mới nói, vì anh còn chờ một thông tin chót từ nước ngoài. Chiều mai, họ sẽ gọi sang cho anh. Đó cũng là lý do chính khiến anh về nước. Thế tôi có vẻ lo lắng. Dũng cười lớn trấn an. Nói đây là một chuyện hết sức tốt đẹp và không biết chừng nhờ vậy mà rồi anh sẽ dễ dàng có tôi hơn. Tôi vẫn linh cảm đó là một điều rất tệ hại. Dũng về rồi. Tôi điện thoại cho bác sĩ Thanh Phượng, hỏi bà về một loại thuốc ngủ mới mà ông bá, quản lý ở Mây Hồng vừa giới thiệu. Ông này cũng rất quan tâm tới tôi. Tội nghiệp. Rồi bỗng thấy quá hoang mang, thèm được nói chuyện với một người thật thân tình, Tôi tỏ ý muốn gặp bác sĩ. Bà Thanh Phượng lại đang bận, sắp phải đi trực ngay. Khi tôi kể ra nỗi lo của mình, bà chỉ cười và nói theo. Bà thì chẳng có gì đáng cả, cứ chờ xem việc gì đến rồi tính. Riêng theo ý bà thì hơi ngại việc Dũng hỏi cưới tôi. Bà rất khuyến khích việc nên có một người đàn ông bên cạnh tôi, nhưng với Dũng thì bà thấy không ổn. Tôi cười, nói về chuyện đó thì bà cứ yên tâm. Nhưng khi gác máy xuống, tôi thấy buồn đến thẫn thờ. Căn phòng lại trống vắng và lạnh lẽo một cách khủng khiếp. Tôi tiếc đã không giữ Dũng ở lại. Thêm một đêm tôi gần như thức trắng. Tôi cấu xé mấy cái gối, ném tung chúng vào bất cứ thứ gì trong tay. Và mãi đến sáng, nhờ mấy viên thuốc ngủ mới, tôi mới chợp mắt được. Trò chê tai ác của Dũng đã làm thần kinh tôi mệt đuối trong suốt ngày hôm sau. Người bạc nhược, tôi bỗng thấy mình không còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa cả. Kể cả cái điều hết sức tốt đẹp mà Dũng hẹn khi đưa tôi đi hát về sẽ nói. Chỉ mỗi đêm tôi mới quên được cảm giác cô đơn khi bước lên bục diễn và cầm lấy micro. Lúc hát cũng như lúc làm tình, tôi quên hết, không còn biết mình là ai. Nhưng rồi, nỗi cô đơn và buồn chán cứ ngấm dần. Tôi bất lực thấy mình không sao chống lại chúng. Tôi thường nhắm mắt khi hát. Nhưng giờ đây, cứ mỗi lần như thế, tôi lại thấy hiện ra trước mắt mình những hồn ma bóng quế của ba má tôi, của bà ngoại, dì Hai, thầy Khai, rồi đôi mắt u buồn của Thiện, rồi bộ mặt đờ đẫn kề sát của những gã đàn ông, kể cả bộ mặt từng có trong tưởng tượng của một đứa con không bao giờ sinh đẻ được. Bỗng dưng tôi thấy cuộc đời mình sao mà buồn vậy? Chắc chẳng có ai gặp nhiều chuyện buồn đến như mình. Và tôi hát. Em hãy nhìn vào lòng mình. Không lẽ nào vắng những cuộc tình? Em hãy nhìn vào cuộc đời. Không lẽ nào vắng những nụ cười, ước mơ, niềm vui? Tôi mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim. Và tôi mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em. Sau lần chia tay thứ hai để chẳng bao giờ trở lại nữa, Thiện đã gửi bài hát này cho tôi. Anh tập tễnh viết nhạc từ hồi còn ở đội văn nghệ trường, và các ca khúc thô vụng đầu đời ấy có lẽ chỉ còn anh và tôi nhớ. Cầm tờ giấy chép nhạc trong tay, tôi nhẩm hát và bị cuốn hút ngay. Đây đúng là bài hát viết riêng cho tôi, như đúng lời thư Thiện viết kèm theo. Tặng H, bài hát anh vừa viết. Đây là bài duy nhất anh viết từ sau ngày rời trường, và cũng là bài cuối cùng của đời anh. Ngoài ban nhạc, đừng phổ biến cho ai. Anh chỉ muốn được nghe mỗi mình H. Trong bài này, chúc hạnh phúc. Chúc hạnh phúc. Thiện ơi, còn thứ hạnh phúc nào cho em? Và tôi ứa nước mắt hát. Rồi một ngày cuộc sống mới, ghé bước chân dưới hiên nhà em. Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc, rót lên môi chiếc hôn đầu tiên là tình yêu đó em. Đó là điều Thiện chúc tôi. Tôi mở to mắt nhìn mọi người, từng cặp và từng cặp ôm nhau, chặt cứng. Họ có hạnh phúc không? Tôi không biết, mà chỉ biết một điều. Sẽ không có mặt trời hạnh phúc nào rót ánh sáng xuống đời tôi. Không bao giờ có. Tất cả mãi mãi sẽ là bóng tối mênh mông và lạnh lẽo như trong vũ trường này. Nước mắt tôi chảy ra ràn rụa. Em hãy vì mọi người, từng lời hát với từng nụ cười. Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem. Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn? Nước mắt tôi cứ chảy. Lời nói ngày nào của Bửu lại vang lên. Ngôi sao càng lẻ loi đơn độc thì càng tỏa sáng. Không, tôi muốn ném đi tất cả những hào quang ấy. Hãy cho tôi cứ là một phụ nữ tầm thường, có một gia đình với tất cả những lo toan vất vả như mọi người. Những ánh sáng phù du này để làm gì? Để làm gì? Và để làm gì? Tôi nhìn thấy Xuyên đang ngồi bên dưới vừa nốc rượu vừa nghe tôi hát. Anh cũng đã dặn tôi. Nghề ca hát ngắn ngủi lắm. Em nhớ dành dụm. Để làm gì? Để làm gì? Tôi muốn bẻ nát chiếc micro trong tay, giật phăng sợi dây và đập phá hết mọi thứ. Ban nhạc căng người nhìn tôi, chờ tín hiệu ao. Tôi rủ người xuống như tàu lá chú gãy. Trong khi vũ trường vang lên những tiếng vỗ tay hiếm có. Tôi hát bằng máu và nước mắt của đời mình. Còn người ta vừa uống bia, vừa hút thuốc, vừa ôm gái, vừa nhai kẹo cao su và vừa vỗ tay. Họ tưởng là tôi diễn xuất hay à? Nếu trong khi hát tôi có lăn ra chết thì càng được họ vỗ tay gấp bội. Mà thôi, trách sao được bọn họ. Điều lo sợ của tôi đã thành sự thật. Trong phòng tôi, Dũng vừa cởi áo, vừa đột nhiên nói. Ba của em qua tới Bangkok rồi. Ổng đợi thứ hai anh qua đó gặp ổng coi thế nào, rồi ổng sẽ bay về đây gặp em. Đang cởi giày, tôi sững người. Anh nói cái gì? Dũng cười, nhìn tôi. Ba của em, ổng còn sống, mấy lâu nay ở bên Mỹ, giàu lắm. Và Dũng lần lượt đưa ra những bằng cớ cho tôi thấy. Quả đúng ba tôi còn sống và đang ở bên Mỹ. Tôi run rẩy cầm tấm hình của ông đang tươi tỉnh cười chụp ở xứ người. Đúng người đàn ông trong ảnh ấy, dù có phần già hơn trong ký ức tôi, chính là ba tôi chứ không ai khác. Tại sao ai cũng nói là ba đã chết? Tôi hỏi, giọng khàn đi. Ai nói? Dũng vẫn cười. Có má em nói thôi chứ có ai. Và ai cũng phải nghe lời bà. Má em ghê lắm. Cái gì? Anh nói cái gì? Tôi gần như quát lên. Ba em có vợ bé. Chuyện đó hồi xưa là bình thường. Vậy mà má em dẹp ổng cái một, cấm cửa không cho về nhà. Nói ổng mà bước chân vào nhà là bà sẽ tự sát và giết luôn cả em. Ba em nói nư má em lớn lắm. Ổng không dám. Tính ra từ từ rồi sẽ quay lại. Không về giải phóng, ổng phải chạy gấp. Thì ra cái điều hết sức tốt đẹp là vậy. Người mà tôi tôn thờ bao nhiêu năm, hóa ra chỉ vì một cô vợ bé mà làm hỏng đời má và cả đời tôi. Bội bạc và hèn nhát. Tôi nghĩ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt ngắn dài của má. Cái chết quạnh quẻ xa nhà và xương cốt mất tâm. Những tuổi cực của má, của tôi trong bao năm tháng qua. Trong lúc đó, người đàn ông đang cười toe toét trong ảnh này vẫn sống êm ái bên người đàn bà khác và bỏ chạy không một chút tiếc nhớ nào về người phụ nữ từng bất chấp tất cả để được sống với ông, về đứa con ông từng hung hít và nựng nịu theo cái cách mà hơn 20 năm sau nó vẫn còn nhớ. Bây giờ ông ta muốn gì mà lại quay về đây tìm tôi? Dũng nói giờ đây ba tôi đang sống một mình. Người phụ nữ kia đã bỏ ông. Và Dũng về đây chính là để thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm cho ra mẹ con tôi. À, thì ra là vậy. Nghĩ là sẽ được tha thứ vì sự giàu có của ông à. Tôi tức nghẹn ngực, đứng lên bước tới mở cửa phòng. Anh về đi, và đừng tới đây nữa. Có gặp ông ấy ở Bangkok thì nói ông ấy đừng về đây, tôi không tiếp đâu. Ông ấy không phải ba tôi, ba tôi chết rồi. Tôi không hiểu tại sao Dũng vẫn có thể cười được. Kìa, Mỹ Nhung, ba em nói là em rất giống má. Chẳng lẽ nư em cũng lớn như vậy sao? Tim tôi nhói lên một cái. Tôi tựa lưng vào vách. Đưa hai tay ra sau, bấu muốn thủng cả tấm giấy dán tường. Không nói được tiếng nào. Chỉ quắt mắt nhìn Dũng. Dũng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi nhún vai lấy áo, mặc vào người. Anh nói khi ra cửa. Sáng mai anh sẽ trở lại. Tôi cố giữ bình tĩnh. Mai tôi có hẹn với người khác rồi. Và tôi không bao giờ tiếp anh nữa đâu. Dũng đứng lại, nhíu mày nhìn tôi. Nhung đừng hiểu lầm. Anh quen Nhung trước khi biết Nhung chính là Cẩm Hương. Hai việc không có gì liên quan với nhau hết. Anh về đi. Tôi chỉ nói được có vậy. Và Dũng về. Và tôi mệt nhọc lê bước đến giường ngã vật xuống. Trái tim tôi đập ình ình, dội lên tới tận ốc. căn phòng như không còn chút không khí. Tôi đến cửa sổ định mở ra tìm một chút hơi gió, và bất chợt tôi nhìn thấy Thiện dựa xe đạp vào một thân cây ở lề đường đối diện. Anh đứng lặng lẽ nhìn lên phòng tôi. Dáng anh vẫn vậy, gầy ốm, mệt mỏi, vẫn chiếc áo ngày nào tôi đã mua tặng anh. Thì ra Thiện vẫn âm thầm thương nhớ tôi. Thiện ơi, Thiện ơi. Tôi vừa chạy ra cửa và lao xuống cầu thang. Trái tim tôi dường như còn vội vã hơn. Nó thắt lại và kéo tôi bổ nhào xuống trong một cơn đau điếng người. Mặc kệ, tôi lập cập đứng dậy và lế tới bàn tìm sâu chìa khóa. Nhưng chính ngay chỗ cửa đó, tôi chợt nghe tiếng xe đạp lách cách lướt đi vội vã trên mặt đường trước nhà. Thứ bảy, 8 giờ. Ai là người thân? Ngày, Công an huyện Thủ Đức phát hiện một xác chết trôi tại khu vực xã Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, gần chân cầu Bình Phước. Nạn nhân là nam, không giấy tờ tùy thân, khoảng 30 đến 35 tuổi, cao 1m70, ốm, tóc hớt cao, áo sơ mi caro nâu dài tay và quần jean Levi's xanh. Ở bụng và chân có nhiều vết sẹo do thương tật. Vậy ai là thân nhân của người bị tai nạn, xin liên hệ với đội cảnh sát điều tra Thủ Đức để biết thêm chi tiết. Tôi chợt thấy lạnh người. Thiện rồi, không thể là ai khác. Một tuần sau cái chết của Mỹ Nhung, giờ đến lượt anh. Không, có lẽ Thiện đã chết từ thứ tư hoặc thứ năm. Sáng thứ tư, đi đám tang Mỹ Nhung ở nghĩa trang Gò Dưa, tôi còn gặp anh. Hai chúng tôi khẽ gật đầu chào nhau chứ chẳng nói gì với nhau cả. Suốt tang lễ, tôi vẫn ngậm quan sát Thiện như quan sát một số người khác. Mặt Thiện trơ như bằng sáp. Đó là gương mặt của một người đã bị nỗi buồn làm tê liệt mọi cảm xúc. Tôi đã trải qua cảm giác đó hồi mẹ tôi mất. Tôi hiểu và kính trọng nỗi buồn đó. Xuyên, Tiến, Việt Vương, ba của Mỹ Nhung nữa, đều không có được nét mặt ấy. Có lẽ vì ngoài Nhung, họ còn nhiều điều khác, giúp họ có thể đứng vững được. Còn với Thiện, anh chỉ sống vì Nhung. Sự mất mát của cô làm cuộc đời anh không còn gì nữa. Trong thúc thời gian tang lễ, thì chỉ đứng nhìn từ xa, cách biệt hẳn với mọi người. Chỉ đến khi chiếc quan tài đã nằm yên trong lòng huyệt, mọi người bắt đầu ném xuống những nắm đất để tiễn đưa người chết lần cuối. Anh mới chen vào để thả xuống đó một tờ giấy gấp tư. Đó là một tờ giấy kẻ nhạt. Tôi cố chần chờ để lên xe ra về cùng Thiện, nhưng hoài công. Anh cứ đứng yên bên mộ, đầu cúi thấp, nhìn chăm chăm xuống chỗ huyệt giờ đây đã được lấp bằng. Tôi nói Thiện hãy lên xe, mọi người đang đợi. Thiện nói, không, các anh cứ về đi. Tôi ở lại đây với Nhung. Không biết nói gì hơn, tôi rút gói thuốc ra mời Thiện. Chẳng nhìn tôi, Thiện chỉ lắc đầu, đưa tay bóp nhẹ vai Thiện. Tôi thở dài, quay lưng. Ngoại trừ chị ba, không một ai khác trong đám tang biết Thiện. Họ chờ là chờ tôi. Rõ ràng như vậy. Khi tôi vừa bước lên xe, chiếc xe lập tức chạy ngay. Tôi ngoái đầu nhìn qua kính sau xe. Thiện đứng im lìm như một gốc cây khô đã có từ hàng thế kỷ. Một người nào đó trong xe hỏi, trống không, cậu đó là ai vậy? Không một tiếng trả lời. Tôi thầm nể chị ba tươi. Chị ngồi bình thản, chỉ nhìn thẳng về phía trước, không dòm ngó ai. Dù hầu hết đàn ông trên xe này chị đều biết rõ. Mặt chị cũng buồn thiêu, nhưng đầy nét cam phận chịu đựng. Khi nãy, chị len đến gần tôi hỏi nhỏ, bây giờ tôi sao hả cậu? Tôi trấn an chị. Chị ba cứ về ở tạm nhà cũ, bao giờ nhà nước đến tiếp quản nhà, chị bàn giao cho người ta. Thấy chị có vẻ tần ngần, tôi chợt hiểu. Chị không biết về đâu à? Chị còn gia đình dưới Tiền Giang không? Và tôi ái ngại nhìn chị. Người chị nhỏ như một đứa bé, lại thêm tật gù lưng. Chị thuộc loại người giúp việc trung thành đến chết ở nhà chủ. Cái chết bất ngờ của người chủ còn quá trẻ gây cho chị một sự hụt hẫng thật khó lòng thích ứng. Quay trở về những ngày vất vả ở nông thôn có lẽ là điều đã lâu chị không hề nghĩ tới. Tội nghiệp. Nhà báo Vương chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trên xe. Buồn quá. Ai rồi cũng phải chết hết nhỉ? Mọi người vẫn im lặng. Có lẽ vì cùng nhận định như tôi. Đây là một trong những câu nói vô duyên, lãng nhách nhất trong năm, trên phạm vi cả nước. Càng lúc tôi càng thấy ác cảm với Vương. Cuối cùng, chắc vì không nhịn được nữa, Xuyên nói, giọng chăm chọc. Buồn thiệt chứ, nhất là khi người không đáng chết thì lại chết trước. Phải không ông nhà báo Đời? Đúng, đúng, anh nói đúng. Việt Vương vẫn hồn nhiên, hoặc vì anh không hiểu, hoặc trình độ mặt chai mày dạng của anh đã đến mức thượng thặng. Xuyên chỉ cười khẩy, không nói gì. Người anh như ướt sũng rượu, bốc mùi nồng nặc trong xe. Đứng trước mộ Nhung mà anh cứ nghiêng ngả siêu vẹo, miệng không ngớt lầm thầm một điều gì đó. Tôi đứng trước mặt anh Xuyên, chào anh, và anh trố mắt nhìn tôi bằng đôi mắt dài dại của một kẻ say khướt. Rồi như nhận ra tôi, Xuyên đưa tay ra bắt. Công an, đúng rồi. Bắt hết tụi nó đi. Anh khoát tay thật rộng về phía mọi người. Chính tụi nó làm Nhung phải chết, chứ người như Nhung làm sao chết được. Khỏe lắm, Nhung khỏe lắm, ông chưa biết đó thôi. Tôi nè, tôi biết rồi nè. Chiếc xe vẫn lắc lư chạy. Tiến ngồi trước tôi, móc thuốc ra hút. Lịch sự quay lại mời tôi. Mặt anh ta vốn trắng trẻo, giờ phớt nét xanh tái, nhất là ở chỗ mí mắt. Khi bật lửa đốt thuốc cho tôi, hai tay Tiến run sẻ. Mỗi người đều có cách riêng để thể hiện cũng như che giấu nỗi buồn của mình. Tôi hiểu Tiến rất yêu Mỹ Nhung. Nhưng tôi tin rằng, so với cái người đang đứng lại trước bộ phận vừa lấp đất ngày càng xa dần sau lưng chúng tôi, tình yêu ấy là vô nghĩa. Rồi mai đây, Tiến sẽ có một tá người tình yêu tuyệt vời khác. Xuyên lại tiếp tục trò chơi với những con thiêu thân. Còn Dũng tha hồ tìm vui bên những cô gái đẹp yêu chuộng Việt Kiều. Tất cả rồi sẽ quên đi Mỹ Nhung, trừ mỗi một người duy nhất và cũng là mối tình duy nhất của cô. Chiếc xe vẫn lắc lư chạy, mùi khói thuốc tỏa nhẹ. Vương làm bộ ngáp rồi đứng dậy, đi xuống đến bên ông Vinh và ngồi xuống. Bác cho xin điếu thuốc, từ sáng đến giờ, cháu đốt sạch cả gói ba số rồi. Ông Vinh lẳng lặng móc gói thuốc ra đưa Vương. Chiếc xe chót dành chở những người thân nên còn rộng chỗ. Vậy mà ông vẫn xuống tận băng dưới cùng để ngồi một mình. Rõ ràng ông đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy mà Vương vẫn cầm yên gói thuốc trên tay, miệng nổ như súng liên thanh. Bác biết cháu là ai không? Việt Vương, phóng viên chuyên viết về âm nhạc. Cháu chính là người viết nhiều bài báo nhất về Mỹ Nhung. Từ ngày cô ấy còn chân ướt chân ráo từ dưới tỉnh lên, cháu vẫn còn giữ đầy đủ các bài báo ấy, kể cả bài của những đồng nghiệp khác viết về Mỹ Nhung, kèm theo rất nhiều ảnh. Bác mà có nguyên bộ đó là hết ý đấy. Ông Vinh móc bật lửa ra cho Vương. Hiểu là tốt nhất, anh hãy rút một điếu thuốc. Trong khi đốt thuốc cho Vương và lấy lại gói thuốc, ông chậm rãi hỏi. Cậu còn giữ đầy đủ những bài báo ấy để làm gì? Vương hồ hởi nói. Cháu để làm tư liệu, nhưng nếu bác... Ông Vinh lạnh lùng cắt ngang lời Vương, cùng với động tác bỏ chiếc bật lửa và gói thuốc vào túi áo thật dứt khoát. Cậu hãy cứ giữ làm tư liệu, điều đó cần lắm. Và ông dựa lưng vào băng ghế, nhắm mắt lại, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Trong lúc Vương sượng sùng đứng dậy đi về chỗ cũ, người đàn bà sau lưng tôi cúi mặt xuống cố giấu một nụ cười. Bà là hiệu trưởng một trường thiếu niên mồ côi ở ngoại thành. Họ đi cả một đoàn, nhưng riêng mình bà lại ở cho đến chuyến chót này. Sáng sớm tôi rất ngạc nhiên khi thấy có mấy người đàn bà dẫn một đám trẻ đi theo đám tang Mỹ Nhung. Hỏi thăm, tôi mới biết được điều bí mật tưởng đã không thể tìm ra. Con số 1 triệu đồng đều đặn rút ra hàng tháng từ sổ tiết kiệm, chính là để Mỹ Nhung đích thân đem đến cho trường mồ côi đó mỗi tháng một lần. Cô luôn đi một mình, ăn mặc thật giản dị, không son phấn. Bao giờ ngoài số tiền đó cũng mang theo rất nhiều quà và và dành cả buổi sáng để phân phát, trò chuyện và săn sóc những đứa trẻ mồ côi, nhất là các cháu nhỏ tuổi. Mỹ Nhung chỉ nói mình tên Hương và nhất định không chịu cho biết địa chỉ. Đặc biệt nếu đến mà thấy trường đang được một đoàn khách nào thăm viếng là cô quay về ngay. Nhưng dần dần các cô phụ trách cũng biết cô chính là ca sĩ Mỹ Nhung, nhất là từ khi trường được một tổ chức từ thiện nước ngoài tặng cho một chiếc tivi. Biết vậy thôi, chứ không bao giờ Mỹ Nhung nhận. Cô nói mình chỉ là một phụ nữ bình thường, có phần khá giả. Vì một cô từ nhỏ nên em muốn được giúp đỡ các em đồng cảnh vậy thôi. Tôn trọng ý muốn của ân nhân, ban phụ trách trường mồ côi quyết định không bao giờ nói ra điều ấy cho ai. Lúc bà hiệu trưởng kể lại những chuyện đó với tôi, mọi người dần dần vây quanh lắng nghe, ai cũng chảy nước mắt. Ông Vinh hứa sau khi chôn cất Mỹ Nhung đâu đó yên xong, trước khi về Mỹ, còn bao nhiêu tiền ông sẽ tặng hết cho trường. Lần về đầu tiên này, ông đem theo khá nhiều để chuẩn bị cho một cuộc tái ngộ linh đình. Nhưng giờ đây, tất cả đều vô nghĩa. Tôi thở dài, quăng tờ báo xuống mặt bàn. Thiện đã quyết định tự chọn lấy cái chết cho mình. Anh nghĩ gì trước khi buông mình xuống dòng nước? Tôi có thể đoán được. Và thí dụ như, vào lúc đó, bất chợt tôi có mặt sau lưng anh. Tôi sẽ giữ anh lại, khuyên anh rằng cuộc đời vẫn đẹp và rất đáng sống. Rằng không dành cuộc đời được cho một người thì hãy dành cho mọi người. Tôi sẽ nói những điều mà tôi hoàn toàn không tin là có tác dụng gì với Thiện. Thí dụ có chuyện như vậy đi. Và thí dụ tôi đã thành công trong việc ngăn cản đó. Thì giờ đây, trước mặt tôi, vẫn sẽ là tờ báo này với đúng mẫu tin. Ai là người thân đó? Với một người mà không còn sự lựa chọn nào khác hơn cái chết. Chắc sự lựa chọn đó cũng không có gì phải giằng xé và rây rứt. Cái động tác buông mình xuống nước chắc cũng giản dị như việc đặt dấu chấm hết vào cuốn truyện vừa kết thúc. Vậy thôi. Tôi nặng nề đứng dậy, đi ra mở cửa, gọi Ân và đưa hắn tờ báo. Chú mày chịu khó chạy xuống Thủ Đức, coi thử cái xác này có phải là ông Thiện trong vụ Mỹ Nhung không? Nếu phải, tao tin 99% là một vụ tự tử, nhưng cứ hỏi thêm, nắm cho đủ tình hình rồi về báo ngay cho công an Tiền Giang làm việc với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh để cùng gia đình lên làm thủ tục nhận xác. Ân cầm tờ báo đọc lại rồi đưa trả tôi, không nói tiếng nào, chỉ thở dài. Các cộng sự của tôi đều có vẻ mến Thiện. Đơn thuần chỉ vì những người gặp chuyện đau khổ, thua thiệt, thường được người ta tội nghiệp, hay chính do cuộc tình nghiệt ngã của anh đã tạo xúc động trong lòng người. Nhưng, thí dụ như bỗng dưng Thiện được chữa trị lành mạnh, trở lại là một người đàn ông bình thường, anh có còn yêu Nhung? Một cô Nhung lấm lem, đầy tì vết, đến mức như vậy không? Còn như vừa qua, anh cứ phải yêu Nhung chỉ vì không thể yêu ai khác. Tôi không dám nghi ngờ Thiện, nhưng cái đầu duy lý của tôi cứ luôn muốn nhìn sự việc trên đủ mọi góc cạnh. Hãy tin vào con người, nhưng cũng phải luôn luôn nhìn họ trong một mối quan hệ tổng hòa phức tạp. Dù sao, cuối cùng hình ảnh để lại của Thiện vẫn là một con người đáng thương với một số phận đầy bi kịch. Tôi hỏi Ân câu cuối cùng. Chú mày vẫn còn để mắt tới ông Vinh chứ? Có. Mấy hôm nay ổng làm gì? Ngày nào ổng cũng lên thăm coi việc xây mộ cho Mỹ Nhung và ngồi đó hàng buổi. Chỉ có mình ông ấy lên thăm mộ thôi à? Vâng. Thôi, từ nay không cần quan tâm đến ông ấy nữa. Ân đi ra, tôi ngồi lại và hình dung cảnh ông Vinh ngồi một mình bên mộ con. Đứa con gái ngày nào xa xăm lắm, ông từng bồng ẵm trên tay, từng yêu thương cưng chiều nó. Rồi cũng từng bỏ mẹ con nó để chạy theo một người đàn bà khác. Để giờ đây, luống tuổi và cô độc, ông quay về dự đám tang và làm mộ cho nó. Dũng bay đi Bangkok, nhưng ông Vinh vẫn cứ bay về thành phố. Xuống sân bay, ông tìm đến nhà Mỹ Nhung ngay. Lúc đó, xác Mỹ Nhung đã được đưa về và tẩm liệm xong. Ông Vinh từ ngoài cửa bước vào, đứng sững nhìn tấm ảnh Mỹ Nhung đặt trước quan tài. Rồi bỗng ông loạng choạng bước tới, ôm lấy quan tài của con, nấc lên từng tiếng. Tha tội cho ba đi con, tha tội cho ba đi. cả bà nữa. Tha cho tôi đi bà. Vì Mỹ Nhung không còn thân nhân nào, nên bỗng dưng tôi và đám anh em cộng sự trở thành những người cuối cùng có mặt bên cô, ngoài chị ba, Kim Sơn, Thiện, Xuyên và Tiến. Theo yêu cầu của Thiện, tôi chỉ giới thiệu anh là một người bà con của Mỹ Nhung ở dưới quê lên. Ba người đàn ông từng có mặt trong đời Mỹ Nhung ấy cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Xuyên ngồi uống rượu tì tì, hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào chiếc quan tài. Tiến đi ra đi vô, vẻ bồn chồn dù chẳng để làm gì. Còn Thiện ngậm miệng lui cui bên quan tài, đốt nhang đưa người đi viếng, châm đèn, châm nước, sắp xếp lại những tràng hoa. Anh cũng là một trong ba người thức suốt đêm bên quan tài Mỹ Nhung, chỉ ngồi và hút thuốc. Hai người còn lại là Hùng và ông Vinh. 1 giờ sáng, nói chuyện với ông Vinh xong, tôi ra về, phân công Hùng ở lại. Hôm sau, tôi đến đi đưa đám. Hùng than phải ngồi gồng suốt đêm nghe ông Vinh kể lể, rồi xin cho tôi được nghỉ nguyên ngày hôm đó để ngủ. Tôi hỏi ông Vinh nói gì. Hắn nói hắn không nhớ nổi, đại khái cứ loanh quanh luẩn quẩn chuyện ông chỉ tìm một chút vui thú trong khi xa nhà. Ai dè mẹ của Cẩm Hương lại quyết liệt đoạn tình như vậy. Đó cũng là những gì mà ông Vinh nói với tôi. Và khi tôi lặng lẽ đưa cho ông coi phần còn lại của tấm ảnh thờ, ông đã ngồi chết cứng trên ghế. Mãi một lúc sau, ông mới nói, ai xé? Cẩm Hương, tôi nói. Và tôi bỗng thấy thích gọi cô bằng cái tên hồi còn bé hơn. Cô ấy đã xé ngay trong đêm mất. Sau khi nghe Dũng kể lại tất cả sự thật về ông, bao nhiêu năm Cẩm Hương thờ cúng tấm ảnh này, còn tấm ảnh của ông mà Dũng đưa, thì Cẩm Hương đốt ra cho cùng với phần ảnh bị xé. Ông Vinh lắc đầu nhẹ nhẹ. Con nhỏ giống y như mẹ nó. Anh biết không, lúc chiều bước vào, nhìn thấy tấm ảnh, tôi rụng rời cả tay chân vì cứ tưởng là Cẩm Hương. Đó là đôi mắt của bà ấy. Đôi mắt đã theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm nay. Dũng nói với tôi là bà ấy đã chết trước ngày giải phóng gần 1 năm. Lúc đó tôi đang đi tu nghiệp ở Texas. Lòng đã quyết khi trở về sẽ tìm gặp mẹ con Cẩm Hương để xin tha thứ, rồi ra sao thì ra. Dù có bị bà ấy bắn chết cũng chịu. Bả hâm tôi mà, còn không thì bả sẽ bắn con Hương rồi tự bắn bả. Tôi về nước tháng 3 năm 1975, lúc Buôn Mê Thuột vừa bị mất. Tình hình chiến sự lu bu không thể tả nổi, còn bà vợ bé thì cứ đeo dính một bên. Cuối cùng, đến ngày di tản, thật không ngờ, khi ấy Cẩm Hương đã chết mất rồi. Bà chết là tại tôi. Con Hương chết cũng tại tôi. Tội tôi nặng quá. Tôi kéo học bàn, lấy ra tập hồ sơ Mỹ Nhung và dở coi lại lần chót. Những tấm ảnh cô nằm chết với nhiều góc chụp. Các bản ghi tóc ký lời khai của nhân chứng, biên bản pháp y, tờ trình về công tác điều tra, cuối cùng là bản kết luận, chết vì nhồi máu cơ tim. Tôi gấp tập hồ sơ lại, ngước mặt lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Trên đó là một Mỹ Nhung tuyệt đẹp và ăn mặc thật lộng lẫy đang cười với tôi. Một nụ cười mà trước kia tôi không bao giờ hiểu nổi vì vẻ bí ẩn của nó. Trong đó ẩn giấu một nỗi buồn xa xăm cùng vẻ cô đơn huyền hoặc. Tôi thầm hỏi cô. Cẩm Hương, cô đã gặp lại Thiện chưa? Hay ngay cả trong cõi vĩnh hằng, mãi mãi cô cũng vẫn là một ngôi sao cô đơn. Nguyễn Đông Thức, 27 tháng 12 năm 1991.